ngày 12 tháng 5 1984 là ngày vui của gia đình anh Ưng Văn Bôn ở Louisiana. Là ngày anh đã ước mơ được lập một thiên đường nơi đó để học đạo và cầu đạo. Vì anh thấy con đường tu qua nhiều năm tháng đã học nơi vô vi và thấy gặt hái được một phần thanh tịnh cho tâm linh, mặc toàn gia đình các cháu cũng hướng thượng lo tu. Ngày nay để đem lại thật sự một niềm vui cho gia đình, rồi anh mới phát đại nguyện ước mong sao được đem cái pháp này đến cho những người đau khổ và ước mong mọi người thực hành để hiểu đạo pháp và trở về với chân giác sẵn có của chính mình. Thiên đường đã được thành lập vì đây là một nơi để hội tụ tâm linh và thật sự nghiên cứu về con đường tu học, cộng với những bản đạo đã hướng thượng tu tịnh, rồi đây sẽ thấy sự quyền nhiệm của Thượng Đế đã ăn ban cho mọi tâm linh sẽ đi đến tự giác và sáng suốt trong tinh thần cởi mở, tự mình phá mê phá chấp, học cái phương thức soi hồn pháp luân thiền định do hành giả đã hành được về chính pháp của hành giả mà thôi. Mọi người phải cố gắng giữ lấy mà tu học, không khác gì cái nghề chuyên môn trong suốt cả một cuộc đời của chính mọi hình giả để tự thanh lọc được, khai thông tứ quan, khai thông ngũ tạng để hòa hợp với càn khôn vũ trụ để hiểu chân lý là gì. Bất cứ tôn giáo nào đến với Bồ Đề ban đầu vẫn thắc mắc, tu một thời gian mới thấy rõ mình đã khai mở được chính tâm linh của chính mình và mình mới trở về nguyên căn mà mình đã từng mong độ. Bất cứ tôn giáo nào tại thế gian phải trở về với nguyên căn sẵn có của chính họ và được cơ hội thanh tịnh để thức giác và đọc kinh sách minh định sách, cởi mở và vui vẻ trở về với chân giác sẵn có và ước vọng được đảnh lễ người mến yêu mà chúng ta đã từng nung nóng nhiều kiếp. Như sử sách để lại, sử khi chẳng hạn, Thích Ca chẳng hạn, những vị lãnh đạo tinh thần tu học mà chúng ta kính mến, thì đến ngày hôm nay chưa có cơ hội được hiện kiến. Mà đối với những người tu vô vi trong thời gian rất ngắn, tự tu khai mở tâm linh rồi mới thấy rõ chính tôi đã thực hiện được những gì tôi mong muốn. Cho nên muốn quay lại với đời và chỉ cho đời biết rằng phải tu để tiến, phải cải quá mới có thăng hoa, phải tự sửa và thấy rõ tánh hư thực xấu của chúng ta mới hy sinh lắm. Nếu chúng ta bỏ trong tâm tối, chúng ta phải cho đó là chứng đáng, thì chúng ta ôm sự tâm tối cả suốt đời. Thì chừng nào chúng ta mới lập hành hy sinh. Cho nên thế gian luôn luôn ở trong so đo gây hấn, cạnh tranh chấp mê, chê người này khen người nọ, rốt cuộc tạo động cho chính mình mà thôi. Đối với vô vi không phải vậy. Đối với vô vi tự khám phá và tự khai mở cái trực khí ra và đem cái thanh khí trở lộ lại, hòa hợp với bên trên, tự thức, tự tu, tự tiến. Ngày hôm nay tôi cũng rất vui mừng được gỡ âm thanh của tôi và tất cả bạn đạo ngồi xung quanh đây đồng thiền và cầu nguyện cho anh chị Ưng Văn Bôn sẽ được thăng hoa tốt đẹp trong thanh tịnh và do đó cầu đạo và học đạo thêm để mong hạnh hy sinh càng ngày càng cao, sau này có cơ hội nhiều nhất chúng sanh tiến hóa. Chúng ta mở thiền đường, đem nhà ra mở thiền đường không phải chuyện của không cần. Nhưng mà hạnh hy sinh lo tu học và muốn học thêm cho nên mở thiền đường. Chứ không phải chúng ta là người tài giỏi đi dạy đạo. Nhưng mà chúng ta đã nhờ cái pháp này để giải tỏa cái sự ô trực của trong tâm linh của chúng ta. Và chúng ta muốn đem lại trình bày cho người khác và để mọi người đồng học với chúng ta. Cho nên một nơi cầu tiến mà thôi. Cho nên chúng ta tu là phải thực hành. Chỉ dùng lý thuyết. 5-10 đồng bạc thì mua biết bao nhiêu sách đọc, nhưng mà đọc rồi thì nó cũng trôi qua mà thôi. Chỉ có thực hành mới gặt hái được và tháo gỡ được cái nghiệp duyên tại trần của chính chúng ta đã tạo cho ta. Chính trên đường đi trở về nguồn cội, chúng ta phải tự tháo gỡ và tự đi, trả lại đi cho chúng ta. Cho nên mọi người ý thức được, khép mình, lỡ tu học, hướng thượng để thăng hoa, trở về với căn bản thức giác của tâm linh, nhiên hậu mới đạt được phần sáng suốt, lần lượt, tay nắm tay xây dựng trên cơ đồ tiến hóa của Thượng Đế. Rồi chúng ta mới ảnh hưởng những người kế tiếp và cho những người kế tiếp có một cơ hội thức tâm một cách mau chóng hơn. Càng ngày càng tu càng nhiều người thì càng cải tiến được cái sức tu học và đem lại đơn giản hơn nữa, thức giác hơn nữa, phá mê phá chấp và dắt con đường mê tín tự tin đến khả năng sẵn có của chính mình để tiến tới vô cùng. Nên tất cả anh em ngồi ở đây đã qua trường đời, đã qua nhiều thử thách, nhiều cam go, đã vượt qua ngày nay thức giác. Thấy ta đến đây với bạn tay không, rồi một ngày nào đó chúng ta cũng phải ra đi với bạn tay không. Sự tranh chấp không có lợi lộc. Thì nếu sự tranh chấp là có lợi lộc, thì số người này không có ai chịu ngồi thiền. Ta thấy sự tranh chấp có lợi lộc hơn thì ai mà thiền. Ta thiền có lợi hơn người ta mới bỏ sự tranh chấp. Cho nên người thiền phải ý thức rõ sự tranh chấp bất lợi và đem lại sự tâm tối cho chính ta. Cho nên mọi người tu rồi ý thức rõ mà mới dùng cái lượng từ bi và tha thứ thứ và thương yêu giúp đỡ cho những người không biết. Kể đi trước làm cha làm mẹ đã gặp hai biết bao nhiêu sự khổ cực, kích động và phản động cuộc đời, sự thử thách. Đến ngày hôm nay cũng chưa gặp hai được một kết quả tốt. Cho nên quá ư buồn tuổi mới tìm con đường tốt. Mà từ ngày tu rồi thấy cũng đã bỏ được phần lớn sự tranh đấu bất chính, bất lợi mà chính tôi đã đề ra, ngày hôm nay tôi cũng dẹp nó qua một bên. Tôi thấy càng ngày càng thanh thản là cái nghiệp khổ tâm tôi không còn. Tôi mới giải tiến được tâm linh cho chúng tôi. Cho nên mọi người đồng tu đồng học. Mà tu để làm gì? Tu để sửa chữa nội bộ. Chứ không phải tu để đi sửa chữa người khác. Chúng ta có sửa chữa nội bộ của chúng ta mới ảnh hưởng được người khác. Nội bộ chúng ta nằm ở đâu? Có hồn, có biết. Mà hồn không có tu học, không hướng thượng, không thăng hoa, thì vía đâu có học. Mà hồn vía không tu học, thì lục căn lục trần đâu có phát triển, vạn linh đâu có tiến hóa. Cho nên các bạn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, nó bao gồm vạn linh chung sống tại thế. Nó có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, không phải không có. Ngoài thế giới có gì bên trong các bạn có cái này. Để tổ chức tinh vi nhất Thượng Đế đã thu hẹp thành cái thể xác của người mà giam phần hồn và để cho phần hồn có cơ hội tu học. Những cảnh đời kích động và phản động để chi? Để các bạn thích tâm. Thấy sung sướng đó, buồn đó, tủi nhục đó, để chi? Để thích tâm. Thấy thắng đó, bại đó, để chi? Để thích tâm. Mỗi mỗi đang giáo dục chúng ta. Cho nên càng tu càng thức tâm, thấy càng không vũ trụ đã hy sinh và giáo dục của chúng ta. Bất cứ giờ phút khác nào, chúng ta là con người thọ hưởng để học nhẫn học hòa và thăng hoa đi tới giải thoát, tiêu dao nơi tiên cảnh cực lạc, chứ không phải lễ thuộc như phàm trần quy định bởi mấy đồng tiền. Giờ thế gian danh vọng, tiền tài, địa vị, nhưng mà rốt cuộc những vị đó đạt được những cái gì? Rốt cuộc chỉ than với chúng ta là chỉ khổ mà thôi. Trước kia tôi không tìm, tôi nói khổ, rồi tôi than khổ, rồi bây giờ tôi giàu rồi tôi làm tỷ phú, tôi vật khổ. Tại sao tỷ phú mà vẫn khổ? Không giải thoát được. Nên tôi càng ngày tôi càng bị ràng buộc với vật chất, ràng buộc với địa vị, ràng buộc với tiếng nói, trói buộc tôi cũng không khác gì con trâu xóa mũi cọp ở trong gốc cây. Khi tôi ý thức cái này thì tôi phải làm sao để giải thoát? Chỉ có tu như vậy thôi. Cho nên các bạn tu đến ngày hôm nay, các bạn thấy rằng trước kia các bạn đánh tôi đòi hỏi, coi hát cờ bạc ăn thua, ngày nay tôi nhịn nhục. Tôi thấy xây dựng cái nhịn nhục nhiều chừng nào tôi lại được thanh nhẹ chừng nay, nhịn nhục chừng nào tôi lại sáng suốt. Cho nên các bạn đã học nhắn học qua mà ngồi thiền trong lúc mọi người ngủ nghe ngang sung sướng, nhưng mà các bạn lại ngồi thiền để lập lại trật tự, để kia để trở về với sự thanh tịnh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đồng nghiệp sáng suốt của thượng đế. Cho nên cái giá trị của chúng ta mà cố gắng tu luyện rồi đây sẽ đạt được cái giá trị vô cùng. Cho nên cái tâm linh của con người là vô cùng. Cây cối chúng ta thấy, hoa quả chúng ta thấy, ăn đó, diệt đó, nhưng mà ngày sau rồi cũng sanh ra cây rồi cũng có trái. Tứ quan ngũ tạng mặt mũi con người, ngày hôm nay ở quả địa cầu này, chiến tranh tiêu diệt, nhưng rốt cuộc rồi cũng hồi sinh. Đó là luật hồi sinh nhân quả để đưa phần hồn tiến hóa và học hỏi đến vô cùng. Nên chúng ta có cơ hội tu học và hiểu được cái luật luân hồi nhân quả thì chúng ta càng cố gắng tu và vui ở trong hạnh điêu luyện nhồi quả. Cho nên các bạn được nhồi quả, được tình đời bạc bẽo khi dễ các bạn thì các bạn lại càng thức tâm về con đường tu học hơn. Cho nên mỗi mỗi trước mắt của chúng ta đang dùng cái bánh mì các bạn đang ăn đây nữa, cái cơm các bạn cũng đang ăn đây nữa, cũng qua sự đi luyện nên mới có một miếng bánh thơm ngon cho các bạn sử dụng. Các bạn sử dụng cái gì? Mùi vị mà thôi. Đó, muốn có mùi vị thanh cao thì phải qua đi luyện, mà muốn tu hành tiến hóa tới vô cùng, muốn trở về thiên thánh phải đi luyện. Con thú muốn trở nên con người không phải chịu hạnh hy sinh. Các bạn thấy rõ con trâu, con bò, con ngựa đều phải hy sinh vô cùng, hy sinh cả thân xác mới được cơ hội trở lại làm con người. Cho nên cái hạnh hy sinh con người có chứ không, chúng ta biết tu trở về thanh tịnh, chúng ta mới hy sinh được tánh hư tật xấu, khứ trực lưu thanh, chúng ta mới quy hội được sự thanh nhẹ bên trên. Giá trị của thanh nhẹ là gì? Là đời đời bất diệt. Vậy chúng ta chọn cái tạm hay là cái đời đời? Mặc dù chúng ta thấy là đang làm chủ cái xác này, nhưng mà trong định luật sanh trụ hoại diệt thì tạm được mấy chục năm mà thôi. Rồi các bạn giáng sanh xuống thế gian bởi hai bàn tay không, vậy rồi phải trở về với hai bàn tay không. Nó rõ ràng như ban ngày. Thì chúng ta ý thức được chúng ta phải trở về cảnh đời đời. Một trong hai chúng ta phải chọn. Mà muốn đời đời đó thì phải giải tỏa cái sự trượt ô tạm bỡ ở đây. Là tự mình giải tỏa, từ từ tùy theo nghiệp duyên hoàn cảnh. Nên nhiều bạn thấy tu, thấy cái pháp này tu hay rồi ngồi cứ cắm đầu tu hoài cũng được. Nó phải có thiền tới giờ. Có nợ thì phải gánh nợ và phải trả nợ. Nghiệp duyên thế gian là đại đạo. Chúng ta phải hành cho đúng mức. Thiếu nghĩa phải hành cho đúng mức. Mới tiến tới chỗ giải thoát. Thế nhiều người cái tôi đâm ra nó tôi bây giờ tôi tu rồi tôi bỏ hết tất cả, đâu có được. Cái nghiệp duyên của ta, ta phải tự thao gỡ, nó phải từ đó. Mọi việc phải từ từ trong tịch tịch trật tự. cái định luật qua qua xanh xanh, các bạn thấy cây cỏ nó cũng phải đủ tháng đủ ngày, nó mới có cái cây, nó mới có cái trái, có cái bông hoa, nó mới có cái trái. Thì chúng ta tu học cũng phải có ngày có giờ, nhưng mà tuân tự cái sự nhẫn hòa, chấp nhận gánh vác tu học, nó mới xứng đáng là con của thượng đế. Mỗi người một trung thành trong nhiệm vụ, thật thà trong nhiệm vụ thì lúc nào cũng tiến qua. Cho nên nhiều người hiểu lầm vô vi, bước vào vô vi tu là bỏ hết nhà cửa, bỏ hết vợ con, cái đó là sai lầm. Vô vi là chịu gánh vác từ động tới tịnh và sử dụng sự sáng suốt và thanh tịnh của chúng ta trong con đường gánh vác và không làm đổ vỡ bất cứ một sự nghiệp gì. Cho nên người tu của vô vi phải làm việc nhiều hơn và kiên nhẫn nhiều hơn, gánh vác nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn, hữu ích cho xã hội và tương lai. Cho nên hôm nay cơ duyên đến, gia đình anh Ưng Văn Bôn đã mở thiền đường. Anh em tu học nhân dịp tôi đến miền Nam California, tôi cũng gửi lời chúc tụng gia đình anh chị Ưng Văn Bôn và thiền đường sẽ mỗi ngày mỗi phát triển, cũng đồng trong tâm nguyện của các bạn đạo ở California, cũng mong muốn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội đến thăm anh chị và để đón nhận ngày phát triển của thiền đường tu học của tâm linh, để xây dựng cơ đồ của thượng đế. Như ngày hôm nay miền Nam California, anh em cũng đã phát tâm và biết lên núi tìm một nơi thanh tịnh để ước mong tương lai sẽ lập được một cái làng vô vi theo ý nguyện mọi người sống trong một tinh thần quý giá, xây dựng sự thanh nhẹ và bớt sự tốn kém của tình đời, để cho chúng ta mọi người có cơ hội trở về nguồn cội dễ dãi và làm việc càng ngày càng minh mẫn, giúp đỡ cho xã hội tiến hóa đơn giản, văn minh, hợp thời hơn. Nên hôm nay là ngày vui. Tất cả nơi đây mọi anh em cũng đang ngồi thiền và chúc tụng và cầu xin Thượng Đế ân ban sự sáng suốt cho gia đình anh Ưng Văn Bôn. Rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của tất cả các bạn ngày hôm nay.
Kính thưa Tôn Sư, cái việc tôi tu tập theo pháp môn này thì ăn đói có phải là một điều kiện cần thiết không? Hoặc là có thể có nên một ngày chỉ ăn một bữa thôi không?
Các đó từ nơi hành giả. Với hành giả khi mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ, tay chân ấm, thì tự nhiên họ tự giảm ăn. Không phải mọi người, người ta không có ăn, tay chân họ lạnh á, thì họ chỉ sanh bệnh mà thôi. Cho nên tùy nó khả năng sẵn có của mọi cá nhân, chứ không phải là mọi người phải ăn đói.
Xin đa tạ Tôn Sư.
Thưa Thầy, xin đưa làm thí dụ như thế này vào. Có một câu nói của người xưa là dĩ sát, dĩ sát, phi sát khả đã. Tức là giết người để cứu người thì có thể được. Giết người để chấm dứt sự giết chóc thì đó không có gì trái phép. Thưa Thầy, như vậy, có thể cùng một lúc chúng ta tu đạo này và chúng ta thực hiện cái việc đời, có nghĩa là đôi lúc chúng ta cần phải giết người. Như vậy nó có trái nhau hay không và điều đó nó như thế nào?
Nếu chúng ta giết người, mà giết người trong cái sự ác độc lưu sâu của chúng ta là giặc thái không công. Nhưng mà chúng ta thực hành ở trong một cái chủ nghĩa của Thượng Đế ân ban, đó là có tội lỗi gì? Chủ nghĩa gánh chịu chứ. Thấy không? Đâu phải mình gánh chịu. Và tâm thức của mình hướng được, nhưng mà mình muốn thực hiện tình thương và đạo đức. Cho mình không tự động nói là tôi giết người đó, tôi ghét mặt người đó, bắn cho nó chết. Cái đó là mình thất vọng.
Thưa Thầy, vâng, đúng rồi. Thưa Thầy, giết người chỉ vì cái mục đích cao cả mà mình, lý trí của mình nghĩ rằng đó, điều đó là đúng, thì như vậy là không có gì trái đạo.
Cái đó là vô một cái khối. Cái đó là phải có sự phê chuẩn và sự hỗ trợ của địa phương bạn mới làm được. Cái bạn muốn lập một đoàn để bạn phục quốc không có được. Phải có sự ủng hộ của bề trên thì cái đám đó mới thành. Còn không có sự ủng hộ của bề trên không bao giờ thành. Anh thấy rõ chưa? Cho nên cái chuyện làm đó của chủ nghĩa thì chủ nghĩa gánh, không phải bạn gánh. Mình chỉ có một đơn vị ông chủ nghĩa. Chưa chắc gì chắc, mà chưa chắc gì mà đi giết người. Nếu như người tu người ta ở trong trận chiến, người ta không bao giờ bắn được viên đạn nào hết. Thấy không?
Có thể như vậy nó làm cản trở được.
Không có cản trở bởi vì ý chí tu học luôn luôn đó, tu học. Còn đời là kích động và phản động. Mà sự kích động và phản động đo lường sự thanh tịnh của cái mức tu học của chính mình. Không có trở ngại gì hết.
Vâng. Thưa thầy, như vậy thì thầy nói là mọi việc trên đời này đều do địa tiên phát lập. Và cái ý chí mà mình quyết tâm thực hiện cái việc mà mình đã sắp đặt cho cái việc trên đời này, mình có thể dùng cái, giả dụ như mình tu lời và đạo cùng quốc, thì mình có thể dùng, tạm nói là lợi dụng đi cái sự tinh tiến của mình và thành đạo để mình tiếp xúc cho cái việc đời, như vậy nó có đúng hay không, có được hay không?
Cái đó không có thể lợi dụng được. Nhưng mà lợi dụng cái buông bồi sự sáng suốt, khi người tu nó có long thần hộ mạng, cái sự sáng suốt đó cứu trợ và giữ lấy cái xác này để sử dụng trong cái sự kia mà cứu độ chúng sanh ở tương lai, thì bên đó long thần ta lại sẽ làm việc.
Chứ
không phải bạn muốn mà thành mưu sự tại nhân, có cái câu thành sự tại thiên. Chứ muốn là một chuyện, nhưng mà thành hay là không là một chuyện. Sao? Ông trời cho muốn hết. Cái gì ông trời cũng cho muốn để học và để thức. Muốn giảm rồi mới mở thanh. Không học không bao giờ biết. Thấy không?
Thưa thầy, như vậy thì cái mục đích mà tốt đẹp mà mình đang nhắm vào làm thì chắc chắn là sẽ có về cho họ cảm thông và họ giúp đỡ.
Cái nào mà hợp tình, hợp lý thì tự nhiên tự động á. Cái gì cũng suôn sẻ hết. Mà bên trên không chấp nhận thì làm gì cũng là cặp đường đầy.
Vâng, xin cảm ơn thầy. Yeah.
À, thầy, bây giờ con xin phép con hỏi với bậc thầy một câu này. Chính con là người đã một cái đánh thiên liêng nào mà con không biết, coi như là đã báo trước cho con trước khi con đã đi vượt biên, thì con không nghĩ là đó là sự thật. Một kiến thức coi như là chính con đã tổ chức, con đã ra đi rồi con phải quay trở về, trong cái chuyến nó không thành công thì con hằng cầu nguyện. Con chả biết cầu nguyện ai, chỉ có cầu nguyện trời Phật đó là cái gì đó. Thì một cái trong cái giấc ngủ của con đó, thì con đã được báo là con sẽ tiếp tục đã đi trở lại đường cũ. Thì con không nghĩ là con sẽ đi lại con đường cũ. Thì trong cái đường đó thì bị gì? Con đã đi đường dây Cà Mau. Thì con nghĩ là chính trong cái chuyến đó thì con đã tổ chức, thì đã lấy ghe của cộng sản, thành thử ra ghe đó thì về coi như là mất rồi. Thì trong một dịp tình cờ khoảng một tháng mấy sau thì đã có người ở dưới Cà Mau lên coi như là kêu con đi công tác. Thì lúc đó con biết rằng con sẽ trở lại đi con sông cũ, đó là một giấc mơ thứ nhất. Thì đã đúng như cái con đã thấy. Thì trong một cái chuyến ra đi trước đó coi như là 4 tháng, con đã nằm thấy là tàu Thái Lan nó đã chết trong cái giấc ngủ của con. Thì con không biết đó là ai đã báo cho con biết được cái sự thật đó. Mà đúng cái sự thật như vậy thì con đã ra đi ngày thứ gì đã gặp tàu Thái Lan quốc. Thì đã trong nhiều chuyến quốc, chỗ khoảng 7-8 lần quốc như vậy, thì cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời mà cái tàu nó lên, mình cứ nghĩ là mình đã chết. Thì cũng chính giờ cuối cùng con đã cầu nguyện, thì lại được chiếc tàu Thái Lan, chính chiếc tàu Thái Lan đã chết, mà chiếc đó là không chết. Thì trong cái giấc mộng mà 4-5 tháng về trước khi mà con vừa ra đi, thì ai đã báo cho con biết những điều đó, xin phép thầy.
Cái đó là cái phần thiên liêng của mình, mỗi người đều có một phần thiên liêng cứu độ. Người thuộc về quan thánh, người thuộc về điển quan âm, người thuộc về chư tiên, chư Phật, mỗi trình độ đều có. Cái đó là cái sức năng thần hộ mạng. Và trong đó, khi mà trước khi anh chưa ra đi, cực độ cảm giác chán chường vô cùng. Cho nên sự tiến triển đó, nó tâm động thần chi. Cho nên bộ trên nó chuyển cho chúng ta thấy như vậy, như vậy. Không sai. Cho nên khi anh hiểu rồi, và hiểu rõ, có phần thiên nhiên, vậy chứ chúng ta không có phải thiên nhiên không? Nếu chúng ta không có hồn cũng làm chủ cái xác. Lấy gì thiên nhiên mắt chúng ta cũng giấc ngủ mà ta hiểu. Thấy không? Ta nhắm mắt mà ta làm sao ta nghe, ta hiểu, ta thấy. Thấy không? Thành ra chúng ta có hộ. Cho nên cơ hội ra đây biết được thiên nhiên và biết được bề trên đã ăn ban và sắp đặt nhiều tiếng cho chúng ta đi tới một nơi để học hỏi thêm. Trong vai trò chúng ta đến đây chơi rồi, chúng ta khổ lắm, đến đây khổ. Tiếng nói bất đồng, nhiều chuyện không thích hợp. Nhưng mà chúng ta phải qua đồng và học cái văn minh của đất khách quê người. Rồi rốt cuộc, cái tâm thức của quê hương không bao giờ bỏ. Chúng ta vẫn giữ, vẫn trường tồn trong văn thức. Và thấy rõ sự sai lầm trí tuệ của chính mình. Và chúng ta trở lại một con đường tu học bằng cái ý chí khôi phục tất cả. Thì lúc đó chúng ta lại càng thấy rõ hơn, thấy bề trên ở trong ta. Và sự diệu tiến đó hòa hợp với thực chất của chính mình, cho nên mình cố gắng càng ngày càng đi tới, càng tu bổ sửa chữa, học hỏi bất cứ nơi nào, bất cứ trạng thái nào, chúng ta được học là được đại phúc ở tương lai. Sau này chúng ta mới mong trở lại và đóng góp cho mảnh đất thương yêu và những người thân của chúng ta. Cho nên đó là cơ hội để cho anh chứng minh thiên liêng là gì. Còn bên trên cũng hướng dẫn cho anh có cơ hội để đi tìm đạo tu học, thay vì rơi vào trong những động loạn ở tương lai. Cảm ơn con.
Phát triển tâm linh không phải như người đời tranh chấp chia thêm bên ngoài và sân sự lẫn nhau, làm có điều đó. Chúng ta mỗi người muốn tìm gốc gác tiến hóa được vô cùng, dễ tha thứ và thương yêu, xây dựng tâm phù du của mọi cá nhân để đóng góp cho chúng được cái hòa khí đó, nó đem lại sự bình an cho mặt đất. Sự hiện diện của chúng ta là quan trọng. Nếu không hướng thượng, không bao giờ có cơ kỳ phát triển tâm linh được. Chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau một cách êm ả và hướng thượng, mỗi người chung một đường lối tiến hóa thì mới cơ hội nhất thăng hoa từ từ sáng suốt. Thật sự xây dựng cho chính mình mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Mỗi đêm các bạn tu sửa tâm, sửa tánh thì người tài đức tại mặt đất. Người tài đức là biết sửa tâm sửa tánh mới là người tài đức. Cái gì sẵn có của chính mình không biết sửa và không chịu tiến thì không khác gì câu ngoài đồng phải đánh mới đi. Chúng ta tự thức, tự giải, tự tiến khác hẳn con trâu ở chỗ đó. Chúng ta xuống đây cũng mang thân trâu ngựa là việc ác ý đủ thứ ăn. Trước khi sư biết tu ăn thì tạo nghiệp trực, cơ từng cơ thể thần kinh khối óc bị in sâu những cái ác ý đó. Từ ngày hôm nay, đó là nghiệp. Nghiệp nó ẩn tàng trong khối thần kinh của các bạn, chứ không phải nói chuyện bên ngoài các bạn thấy được. Khi đúng chuyện rồi, các bạn mới thấy đây là. Trước khi tôi thích cư vợ, tôi thích ăn ngon ngủ yên. Rồi bây giờ tôi có vợ, ăn ngon ngủ yên, tôi gây lộn với vợ, đó là gì? Tại sao tôi không có trí? Mà để như lúc ban đầu, tôi yêu cho tôi mãi mãi vô cùng. Tôi hòa hợp với sinh trời mà tiến, thì tôi hứa chừng tôi gây gỗ với vợ con không được. Đó là nghiệp lực nó lôi cuốn. Mà nó ẩn tàng trong tâm kinh các bạn. Nhiều khi bực tức mà tôi vô lý, tại sao tôi bực tức như thế đó? Gây lộn với vợ con tôi không tốt. Tại sao tôi không có khả năng tha thứ và chủ yêu xây dựng trong cái cơ cấu này nó trở nên tốt đẹp. Xem dưới bụng nó còn phát triển được thôi, tôi con người có trí. Tại sao tôi không phát triển cho cái trí cho nó sang, để đóng góp cho chúng. Cho nên ý thức rõ ràng, cái gì lúc ban đầu trong cuộc đời chúng ta phải nung nấu và xây dựng tiến tới. Những người tu cũng vậy, bước vào vô vi nhận pháp, hành pháp. Ban đầu hớn hở vô tu lắm, nhưng nửa chừng chán. Vì sao? Nghiệp lực nó lôi cuốn. Trong này nó phản kháng, lực căng lực trầm luôn. Tâm tối, nó không biết được nguyên lý vô sanh trong tâm thức. Mà nó cộng tiến với chủ nhân ông, cho nên nó có cái nghiệp lực lôi cuốn, rồi nó phản kháng, thậm chí được bỏ đạo. Đạo là sự quân bình trong tâm thức. Nếu chúng ta đạt được sự quân bình thì chúng ta đem lại an ninh cho tất cả. Mà chúng ta không đạt được sự quân bình của chính mình. Chúng ta là, cũng là con người, một con người lỗi thời, thiếu trí, giận hờn, phê phán người khác mà không biết phê phán chính mình. Tạo tội thêm, khổ thêm, không tiến. Cho nên chúng ta người đến đây với vô vi cuối cùng của nó là ánh sáng của Đại Bi, hòa hợp với ánh sáng của Đại Bi mà sống, thì chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp và hướng thượng, chắc chắn tin rằng con đường của chúng ta đi, gian lao khổ hơn những cái pháp khác, nhưng mà chúng ta trì vị trí chúng ta sẽ đi tới. Khi mà nó có trở ngại đó là nghiệp lực từ tiền kiếp tới bây giờ, có nhiều người ăn thịt ăn mừng mấy hai chục kiếp cứ ăn thịt không ăn cái khác ăn không được. Nghiệp lực nó lôi cuốn trong khối thần kinh của khối óc, gây ra độc tố, trở ngại, sanh lên bệnh hoạn, bệnh nan y là vậy. Chúng ta hiểu được cái đường lối này, dứt khoát, sửa mình, tiến hóa. Muốn trở nên người tài đức phải sửa mình. Hiểu sửa mình là con hiếu thảo, hiểu sửa mình là đồng bào tốt của nhân dân. Còn không hiểu sửa mình là chỉ tai hại và phá phá với người khác, biết nghĩ người khác, nhưng mà không biết sửa mình. Đau khổ vô cùng, cuối cùng chỉ mang nạn mà thôi. Cho nên chúng ta không vô vi phải khai mở tất cả. Chúng ta nhìn giữa vườn hoa trong nhà chúng ta, trăm hoa đua nở, tươi đẹp, không có cái màu nào xấu. Màu của trời đất cấu tạo đều là xinh tươi tốt đẹp. Mà gốc gác nó còn tốt đẹp hơn nữa. Tốt triệu lần, các bạn có cơ hội lên đó, cơ hoàng xem, kiến xem tươi đẹp. Mỗi mỗi điều có tiên ưng hậu. Chỉ cái bông hoa ở thế gian mà các bạn trồng ở trong nhà, mà ngày nào các bạn đối đãi nó như tình người tốt đẹp, thì bông hoa nó nở tươi. Chừng mới thấy cái điểm năng của con người là vô cùng. Mỗi ngày các bạn mới vuốt ve cây bông sau giờ chiều và ý thương nó, thì bông hoa nó sẽ tươi đẹp. Sắp sắp nó bằng từ quan của chính bạn, đem lại niềm vui trong cái gia can. Bạn sống ở chế độ này đơn giản có một mình với cây hoa mà bạn biết sự thanh nhẹ và hòa hợp với cây hoa, thì các bạn sống với chi tiên trong gia can vui đẹp. Sự thanh nhẹ thì thể hiện tất cả những tình trời ngay trong gia can, trong lúc làm việc, ở đâu chúng ta cảm thấy sự bình an. Còn người đời vì mắt mũi tai miệng tranh chấp nghe theo lời thiên hạ mà không có phát triển tâm thức của chính mình. Chúng ta tu đây là tự phát triển tâm thức. Mới thấy giá trị của sự hiện hữu của chúng ta. Tâm thức của mọi người vô cùng, tiến hóa được vô cùng, không có bị giới hạn. Nhiều người đâm ra làm bậy, sợ, nhờ trên trời Phật, nhờ Phật cầu Phật độ con mà đâu có thấy mặt Phật. Cầu ông đối thần cũng biết anh thấy ông đối thần. Mà chỉ cái thấy thằng ngu quỳ đó nó quỳ chỗ đó nói vậy thôi. Mà mình sửa cho mất cái khúc ngu mình là mình tiến. Thì tiên thánh thần nó nằm trong tâm của chúng ta. Thì tâm chúng ta trong lành thì chúng ta mới thấy cái cảnh trong lành ở bên trên. Nhưng tâm chúng ta ô trượt
thì chúng ta nghi ngờ sự hỗ trợ của người khác, rồi đâm nó sân loạn, chứ không có lỡ ích gì hết. Cho nên người tu vô vi dốc lòng tu, các bạn sẽ thấy rõ ràng những gì tôi đã nói. Tôi đã hành và đang hành, gặt hái được bao nhiêu tôi chỉ đóng góp bao nhiêu, không đem sự mê tín dị đoan mà che lấp cái khoa quyền bí nội tâm của mọi người. Nội tâm mọi người đã có ẩn tàng sự khoa quyền bí, không chỉ mở ra, mở ra rồi chúng ta tận hưởng được vô cùng sung sướng vô cùng hạnh phúc. Đi đâu chúng ta cũng thấy sống trời đất người vạn linh tương hợp, không có một mình phải lo lẻ loi, không có cô đơn đâu. Các bạn có cô đơn, các bạn mà khai tâm mở trí rồi, cuộc sống của bạn không bao giờ có sự cô đơn, vui hòa với tất cả. Qua đầm các bạn sẽ mở, và các bạn nhìn cây hoa cũng được phước, nhìn cọng cỏ với cỏ, cọng cỏ được phước. Thì từ quan chúng ta có thể ban chiếu khắp các nơi, nếu các bạn thành tựu được. Và thực hành cái pháp nào cho nó cứ trực lưu thanh, nó mới thành tựu. Chứ một thực hành cái pháp mà cầu xin không bao giờ thành tựu được, tầm loạn mà thôi. Chỉ lấy nguyên khí của trời đất mới giải được cái nghiệp tâm, khôi phục lại cái nguyên lý của cuộc sống, thật trên được ổn định. Chúng ta có giấc ngủ, có giấc thiền, có tâm làm việc. Việc làm của chúng ta liên hệ với quần chúng nhân loại phải tận tâm khi chúng ta làm việc. Khi tu chúng ta cũng tận tâm khai thác sự năng sản phẩm của chính mình để tiến tới thức hòa lập, vui tươi. Cảm ơn.
Thưa Thầy, từ khi con hành cái phương pháp công phu này, thì con trở nên yên tĩnh hơn trên bình diện của sự xúc cảm. Nhưng cùng lúc con trở nên lạnh lẽo và lạnh nhạt hơn. Điều đó làm cho con sợ, đó có thể có bình thường.
Không sao. Mình đi bởi vì khoa học quyền bí, trong đó nó biến chuyển từ giai đoạn một. Thì tiếp tục đi, phải trì cái ý đi, đừng có thấy đó mà sợ sợ. Bởi vì cái luồng điển nó hội tụ rồi, quân bình là sáng, trường óc nó phải sáng. Tâm nó minh, trực diện cái gì nó hiểu, thấu tận cái việc nó, hết khổ. Người ta khổ là tại vì ta không có hiểu hậu quả của một sự việc. Không có quán thông được là khổ, thông suốt được là khổ. Mình tu cái dũng khí tu đi rồi tự nhiên quán thông, tự nhiên hiểu được mọi sự việc. Cho nên nhiều người tu pháp lý vô vi, có nhiều người dốt không biết gì mà bây giờ họ sáng suốt, nói gì họ cũng hiểu. Tâm hồn họ minh chánh, không làm điều quay, không tham dâm. Điều đó quan trọng, tự dứt khoát mới tiến thần được.
Một người vợ có thể đi đến như con Mỹ dự đại hội khi không khi mà gia đình không đồng ý.
Làm cái gì cũng phải gia đình. Gia đình là mái ấm của Chúa bà, Trinh Phật thì Phật bà, Trinh Thượng Đế bà. Thì chúng ta phải có gì phải bàn bạc với gia cả trước khi chúng ta đi, đừng làm xé lẻ thì gia đình bất ổn, không điều đó tôi khuyên không. Muốn đi đại hội thì chúng ta học thêm một cái chuyện gì trong tâm thức của mình hiểu thôi. Mà gia đình không đồng ý, chúng ta không nên đi.
Con xin kính chào Thầy. Thưa Thầy, con có hai điều thắc mắc. Thứ nhất, đang khi ngồi thiền, từ giữa trán con thoát ra một đống sáng. Giữa đống sáng con có số 4 lơ lửng. Thưa Thầy, đó là gì? Con ngu muội không hiểu nổi.
Đó là cái luồng điển sơ hồn nó kết tụ, mình nhắm mắt thấy ánh sáng lơ lửng đó rồi, nó sẽ bay biến đi đi khắp các nơi. Đó là môn châu, đi tới đâu hiểu tới đó, cái vòng tròn ánh sáng mình đi tới đâu hiểu tới đó. Điều tiếp tục học là.
Bạn nào có hỏi là giữa đống sáng có số 4 lơ lửng.
Nhưng mà chúng ta tiếp tục cứ nhìn đó rồi nó sẽ tròn hết.
Thì những cái tập quán của người nhân gian hãy tính toán những thể hiện nhiều người nhắm mắt thấy là cũng như thấy con chó nó chạy trước mặt rồi này kia cái nọ là thấy con vật chạy trước mặt đó là mình đã ăn. Có ăn thịt chó nhiều kiếp rồi bây giờ nó hiện. Thì từ đó mình chừa luôn, không có làm gì nữa.
Đến mùa đông bàn tay con tự nhiên da khô và nứt ra. Con đã điều trị bác sĩ nhiều nhưng không có kết quả. Đây có phải do gan thành ra không?
Do bộ ruột, cái chuyện đó chuyện thường của những người vô vi mà biết thanh lọc thì người nào cũng hiểu. Cái da tôi nó khô, nó nứt nẻ, mà tôi tiếp tục thanh lọc thì da tôi nó trơn tru. Và phải tôi phép uống chất bổ, chất dầu, cho cái gan nó tốt, nó hư. Cái này của cô B cũng có rất rành về việc này, cũng giúp được nhiều người. Chân nứt, tay nứt bây giờ nó đẹp lại. Để thanh lọc bộ ruột trước, tiếp tục uống thuốc đó cho cái gan nó ổn định.
Kính thưa Thầy, con xin hỏi về việc học hành. Một khi mình đã tu thiền thì việc học hành thêm, nó có chi phối và làm trì trệ việc tu thiền không? Có nên dứt khoát tất cả để chuyên tâm và phấn trí để tu thiền không? Con xin cảm ơn Thầy.
Nếu mà mình đi học á, lý do gì mình học? Ở cái xã hội này mỗi người phải học. Học cái gì? Học trật tự để cống hiến cho nhau. Chúng ta phải dấn thân kiên nhẫn học trật tự cho đầy đủ. Sau này chúng ta có trật tự mới giúp người kế tiếp được. Cho nên khi học thì chúng ta phải hết lòng, hết tâm học. Rồi thiền, cái giờ thiền của chúng ta cũng hết tâm. Giờ thiền để làm gì? Để lập lại trật tự khối óc và cơ tạng của chính mình. Để thành tâm sửa chữa bên trong. Hai cái nó phù hợp, nó không có cái gì mà cản trở hết. Học, thành tâm học, tu thiền, thành tâm tu thiền, chỉ có tiến không có lùi.
Cảm ơn Đức Thầy. Kính thưa Đức Thầy, thêm trong thiên đàn Du Ký có dạy rằng mùi vị đạm bạc là mùi vị hơn hẳn các mùi vị. Để xin Đức Thầy cho chúng con biết thêm tại sao.
Mùi vị đạm bạc là bước vào biển dưới giới những mùi vị đạm bạc không có dính vật chất chưa bằng đạm bạc. Mà nó thanh thoát, mùi vị nào cũng thanh thoát. Chứ không có phải là dính vào vật chất mùi vị của vật chất của hàng. Vì đảm bảo thăng thoát.
Dạ thưa Thầy, nhưng mà tại sao con thấy có nhiều người tu thích những mùi vị cao sang và bỏ những mùi vị thanh bần đạm bạc? Có những người, có những vị trên thế gian người ta làm thầy, người ta đi xe rất là tốt, hay là người ta có những cái của tài sản rất là to, thì như vậy là họ là...
Phải nhận sự cúng dường của thế gian, là ôm nghiệp của thế gian, sắm xe hơi, cấp nhà lầu, rốt cuộc chết khổ trong cái xe hơi và nhà lầu. Thôi, người đạm bạc là thanh bần, thanh nhẹ, lúc nào cũng không nghĩ có tiền bạc, không có mưu mô, lừa gạt ai, giữ tâm thanh tịnh mà tu, đó là thanh thoát đạm bạc.
Thưa Thầy, con đang mang thai, nên con cố gắng công phu mà vẫn không thấy đầy đủ, thiền biết giờ, lại không thở pháp luân chứng minh được. Như vậy có ảnh hưởng gì tới sự tiến hóa tâm linh?
Mang thai, sự nhớ, chú ý cái thai, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Trong thời gian mang thai, niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng giáo dục con trẻ lắm. Khi mà nó ra đời, thấy khác, được biết dễ thương, nó rất tốt, rất thanh tịnh. Có nhiều đứa ra nó ăn chay luôn, không chịu ăn mặn. Và tâm tư nó khác, không có lạc vườn cao này. Thử đi, chúng ta giúp nhiều người. Khi mà có thai, chú ý niệm Nam Mô Di Đà Phật trong thai, chuyển cái ý điểm của mình chuyển vô thai, thì sau này sẽ cũng biết dễ thương. Còn thiền á, trong lúc mang thai cũng cần thiết lo niệm Phật để giúp cho đứa con. Tưởng được Phật niệm Phật để giúp cho con tốt hơn.